Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm Tân Mão. Xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nhớ ngày rằm tháng 2 là ngày gì hay không? Quý Phật tử ở đây chúng ta có nhớ ngày rằm tháng 2 là ngày gì? Ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thưa quý vị. Cũng vào ngày này cách đây 2555 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đã thâu thần nhập diệt vào một đêm trăng thanh như thế này. Và kể từ ngày ấy cho đến nay, nhân loại phải sống trong những chuỗi ngày tối tăm vì mất đi ánh trăng chân lý. Hay nói một cách khác, sự hiện hữu của Đức Phật trên cuộc đời này như là ánh trăng huyền diệu lung linh mát mẻ, soi sáng cho chúng sanh đang trong đêm trường đen tối bởi vô minh, si mê, tà kiến. Và sự ra đi của Ngài, ứng hóa thân của Ngài lìa bỏ cõi đời này cách đây 2555 năm về trước. Và kể từ ngày ấy cho đến nay thì nhân loại phải sống trong những đêm đen vì không còn hình bóng của Đức Thế Tôn hiện hữu giữa cõi đời này. Nhưng quý vị ơi, chúng ta được diễm phúc là bởi lẽ dù sự vắng mặt của Đức Thế Tôn đã cách đây hơn 2.500 năm rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn diễm phúc vì sống trong những đêm trăng đạo lý. Chúng ta vẫn còn diễm phúc để nghe, để học được những lời dạy vàng son của Đức Thế Tôn, còn ghi nhận lại trong Tam Tạng Giáo Điển, Kinh, Luật và Luận. Hôm nay ngày kỷ niệm Phật nhập Niết Bàn lại trở về với hàng Phật tử chúng ta, con chợt nhớ lại một câu chuyện như thế này. Vào đời Thịnh Đường ở bên Trung Quốc đó quý vị, lúc đó có một nhà thơ rất là uyên bác, học vấn uyên thâm, đó là nhà thơ Lý Bạch. Cũng vào một đêm trăng thanh, nhà thơ Lý Bạch đã dạo thuyền trên sông Thái Bạch để ngắm trăng cũng như uống rượu làm thơ. Đặc biệt mỗi lần rượu vào càng nhiều thì ông lại làm thơ càng hay. Có một đêm trăng nọ, trong lúc cởi thuyền dạo chơi uống rượu ngâm thơ, thì lúc đó nhà thơ Lý Bạch nhìn thấy bóng trăng chập chờn dưới đáy nước đó quý vị. Ông ta lầm, tưởng rằng trăng thật, cho nên từ ở trên chiếc thuyền đó nhảy xuống dòng sông Thái Bạch để mò bắt bóng trăng. Trăng ở dưới đáy nước lung linh chập chờn, tỏa ánh sáng huyền diệu, nhưng đó chỉ là bóng trăng. Vì lúc sai, nhà thơ Lý Bạch không biết quý vị ạ, lầm nhận bóng trăng cho là trăng thật, cho nên đã nhảy xuống dòng sông Thái Bạch để mò bắt bóng trăng và đã bị chết đuối ở dòng sông Thái Bạch này. Người đời sau họ mới dựng một đài tưởng niệm gọi là Trốc Nguyệt Đài, tức là đài bắt trăng, để ghi nhận nơi đây là chỗ mà nhà thơ Lý Bạch đã mò bắt bóng trăng và bị chết đuối. Đọc lại trong lịch sử của nhà thơ Lý Bạch, có ngạc nhiên vô cùng. Quý vị biết ngạc nhiên vì sao hay không? Vì sao mà một người học vấn uyên thâm như nhà thơ Lý Bạch kia, chẳng lẽ ông ta không biết đó là bóng trăng ư, mà lại đi nhảy xuống sông mò bắt bóng trăng để rồi phải bị chết đuối, chết ngộp. Ngẫm nghĩ lại thì chúng ta có khác gì nhà thơ Lý Bạch kia phải không quý vị? Vì chúng ta cả cuộc đời mình cũng là người mò bắt bóng trăng đó quý vị ạ. À, vì sao con nói như thế? Là bởi lẽ cả cuộc đời chúng ta đã dấn thân truy tìm, nắm lấy những thứ giả không thật, như là bóng ở trong gương, như là trăng dưới đáy nước. Mà những thứ đó là gì? Là tiền của, là sắc đẹp, là danh vọng địa vị, là ăn ngon, là nhà cao cửa rộng, ngủ êm đó quý vị. Đối với những thứ này, nó chẳng khác nào như là bóng trăng dưới đáy nước, chập chờn, lung linh, huyền ảo. Nhưng mà nó chỉ là bóng thôi, không có thật. Vậy mà chúng ta đã bao lần bị chết ngợp cũng chỉ vì muốn nắm lấy cái bóng giả không thật kia. Cả đời của mình chạy đuổi mong cầu để có được tiền của, có được sắc đẹp, có được danh vọng địa vị, có được nhà cao cửa rộng, ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng mà cả đời chúng ta đã bao nhiêu lần phiền não khổ đau, gọi là bị chết ngợp đó quý vị, cũng chỉ vì chạy theo cái giả, cái bóng giả không thật kia. Cho nên nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn rằm tháng 2 năm Tân Mão hôm nay, đến với đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long, con xin trân trọng mượn một chủ đề, đó là tìm lại ánh trăng, làm món quà Phật Pháp trao tặng cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long chúng ta hôm nay. Trong chủ đề tìm lại ánh trăng này, con muốn gửi gắm cho quý vị, có phải chăng cả đời chúng ta là những người mò bắt bóng trăng dưới đáy nước. Và làm thế nào để tìm lại ánh trăng thật? Vì ở dưới đáy nước kia chỉ là bóng trăng chứ không phải là ánh trăng nha quý vị. Còn ánh trăng thật vẫn vằn vặt trên bầu trời cao kia mà chúng ta lại quên đi. Giờ đây chúng ta phải làm gì để tìm lại ánh trăng thật? Đừng là những người mò bắt bóng trăng dưới đáy nước nữa. Trước hết, con xin hướng dẫn cho quý vị, khi nói đến trăng là nói đến ánh sáng huyền diệu, lung linh, mát mẻ, phải không quý vị? Có những câu thơ ở thế gian, dân gian chúng ta thường nói những câu thơ như thế này: có trăng thì lại quên đèn, 30 mùng 1 hãy đi tìm ánh trăng. Câu nói này để gửi gắm nhắn nhủ rằng có trăng thì mình lại quên đèn, có người này cái mình lại quên mất đi người kia, thấy người này nổi bật hơn thì mình lại quên mất đi người kia. Nếu như vậy thì đợi đến đêm 30, đêm mùng 1 hãy đi tìm ánh trăng. 30 mùng 1 không có trăng thì lấy ai để soi đường cho ta? Có người này mình lại quên mất đi sự hiện hữu của người kia, để nói lên sự vong phụ, sự bạc bẽo của con người. Lúc cần thì mình biết đến, mà lúc không cần có người khác rồi thì mình lại quên đi cái nghĩa ân của người này. Ánh trăng là chỉ cho cái sự tiêu biểu cho cái ánh sáng, chỉ cho sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt này ở đâu đây? Luôn luôn sự sáng suốt này nó luôn luôn đối với nhân loại sống trong lòng đêm đen tối, họ luôn luôn hướng về ánh trăng quý vị ạ. À, có những đêm trăng. Vậy mà đố quý vị, ai là những người không thích những đêm trăng? Đố quý vị biết ai không thích những đêm trăng? Hầu như tất cả chúng ta đây ai cũng thích những đêm trăng. Trăng sáng long lanh huyền diệu, đẹp vô ngần, phải không quý vị? Và những đôi tình nhân họ rất thích những đêm trăng này để cùng đi dạo chơi ngắm trăng. Nhưng mà có những gã đạo tặc, tức là những tên trộm, rất ghét những đêm trăng quý vị à, phải không quý vị? Những tên trộm lén lút vào ban đêm rình mò trộm cướp người ta, thì những tên đạo tặc trộm cướp này rất ghét những đêm trăng. Còn hầu như ai cũng thích những đêm trăng hết. Tất cả chúng ta là người con Phật đặc biệt hơn, chúng ta lại thích những đêm trăng đạo lý, tức là những đêm trăng rằm. Thì chúng ta trở về chùa lễ Phật, sám hối, tụng kinh, nghe pháp, gọi là những đêm trăng đạo lý. Vì vậy mà khi nói đến ánh trăng là nói đến sự sáng suốt, là nói đến ánh sáng. Mà hầu như nhân loại đang sống trong lòng đêm của đen tối, họ luôn khao khát tắm mình dưới những đêm trăng. Diễm phúc thay cho hàng Phật tử chúng ta lại được tắm mình bởi ánh trăng đạo lý, tức là chúng ta đã tắm mình với ánh sáng chân lý mà Đức Thế Tôn đã soi rọi. Ngày nay mình đầy đủ duyên lành nghe học chánh pháp, được soi sáng bởi ánh sáng huyền diệu lung linh của Đức Thế Tôn. Ngài đã để lại cho chúng ta những tia sáng đó, và những tia sáng này đã có công năng soi sáng cho chúng ta trong đêm trường đen tối của vô minh, của dục vọng, của si mê, của tà kiến. Cho nên là người Phật tử, quý vị phải nhận rõ đâu là ánh trăng thật và đâu là bóng trăng. Phải nhận rõ điều này nha. Ánh trăng thật ở đâu quý vị? Mình nhìn lên bầu trời cao, đêm nay quý vị nhìn trên bầu trời cao sẽ thấy ánh trăng vằn vặt, đó là trăng thật nha. Còn bây giờ quý vị bước ra nhìn ở dưới lòng sông đó quý vị, bóng trăng chập chờn đỏ hồng, chập chờn in ở dưới đáy nước, đó là bóng trăng nha. Cũng vậy là một người Phật tử quý vị phải hiểu rõ đâu là trăng thật và đâu là bóng trăng, đâu là ánh trăng thật và đâu là bóng trăng. Có nghĩa là quý vị phải nhìn rõ đâu là thật, đâu là giả. Ở trên đời cái nào là thật, cái nào là giả đây quý vị? Cái gì là thật đây? Thí dụ con nói, thí dụ quý vị nói thân này là thật, thân của tôi đây là thật, thật không? Nếu nó là thật thì nó phải độc lập tự sinh, nó phải độc lập tự tồn, nó phải độc lập tự chủ, nó phải độc lập tự tại, nó phải thường hằng hoài. Nếu cái thân này là thật thì chúng ta sẽ giữ gìn nó hoài, nó mãi không bao giờ mất. Nhưng thân này có thật hay không quý vị? Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên nương gá mà hình thành. Mà các duyên ở đây đó là gì? Cái nhân đầu tiên là tinh cha quyết mẹ cộng với chủng tử nghiệp thức. Và cái duyên ở đây là do đất, nước, gió, lửa hòa hợp cấu tạo mà hình thành, hình thành nên thân này. Cho nên trên thân của chúng ta đây, cái nào thuộc về phần đất, tức là địa đại vậy. Tất cả những thứ gì nó thuộc về phần cứng chắc nghe quý vị. Thí dụ như da, thịt, gân, xương, lông, móng, răng, tóc, những cái đó nó thuộc về phần địa đại. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần thủy đại đây? Những chất lỏng lưu thông trong người chúng ta đây, máu, nước miếng, tủy, mồ hôi, nước dãi, những thứ đó, thí dụ như tinh dịch, những thứ đó nó thuộc về phần thủy đại. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần hỏa đại đây? Hơi ấm, nhiệt độ trong người chúng ta nó thuộc về phần hỏa đại. Còn cái nào thuộc về phần phong đại? Sự co, duỗi, động tịnh của chúng ta cũng như hơi thở ra vào, nó thuộc về phần phong đại đó quý vị à. Thân này mình nói là ta, là của ta. Nhưng cái gì là ta, là của ta đâu quý vị? Nó thuộc về phần đất, nước, gió, lửa. Không có cái gì là ta, là của ta cả. Đã cái thân này không phải là ta, là của ta, thì cái sở hữu của nó, thí dụ như nhà, cửa, ruộng, vườn, xe, cộ, đất, đai, những cái đó cũng không phải là của ta nữa. Cho nên kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử phải nhận rõ điều này. Đâu là bóng trăng giả và đâu là ánh trăng thật nha. Đâu là bóng trăng giả đây? Tức là cái thân này là giả không thật, chẳng khác nào như là bóng trăng dưới đáy nước chập chờn vậy đó quý vị à. Thấy đó rồi mất đó. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi trong đạo tràng chùa Tiên Long tu học đây, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt nào nha quý vị. Sự vô thường nó đến bất ngờ, xuất tức năng kỳ nhập tức, kim triêu bá bảo lai triêu. Một hơi thở ra thì khó mong được hít vào, sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai. Cho nên cổ đức đã dạy chúng ta như thế này: dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mặn người hô hấp kinh thai, nghĩ cân vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Sống ngày nay nhưng mà chưa biết ngày mai mình có còn hay không. Chỉ một hơi thở ra mà không hít trở vào thì ngàn năm một giấc im lìm, đã chuyển thân qua đời khác rồi đó quý vị. Quý vị phải nhận rõ được điều này. Cái thân này là thân giả dối không có thật. Nó thuộc về phần đất, nước, gió, lửa, và nó vô thường biến đổi không dừng. Mới ngày nào mắt của chúng ta vẫn còn xanh, mày của chúng ta vẫn còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng. Mà giờ đây quý vị nhìn trên thân thể của chúng ta đây, những cái nét đẹp của ngày nào không còn nữa. Mặt qua da phấn của ngày nào đã trở thành một tấm da gà gồ ghề nhiều đường hẻm, phải không quý vị? Cũng trên tấm thân này chúng ta xét lại, Mới ngày nào với cái tuổi đôi mươi, dạt vào ước mơ và hy vọng, nhan sắc tuyệt vời. Bây giờ chúng ta nhìn lại, những nét tài qua đâu còn nữa. Một thân khô kiệt nghĩ buồn tên, đến lúc tuổi về già, quý vị gẫm nghĩ lại coi, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như là giấc mộng vậy đó. Ngày nào mình còn trẻ còn đẹp, bây giờ cái thân tàn tạ rồi phải không quý vị? Mấy ngày nào tiếng nói của mình như là cái chim quanh vàng hót vậy đó, mà bây giờ đây cái giọng nói của mình đã trở thành tiếng sóng bổ gành rồi, ồ ề, không còn cái giọng nhỏ nhẹ thanh tao như ngày nào nữa. Rồi tên tấm thân này cũng vậy, nó tàn tạ từng giờ từng phút từng giây. Quý vị nghe nhà thơ Nguyễn Khuyến diễn tả cái người già mình thê thảm vô cùng. Mái tóc thì chồng đen chồm lớm đớm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, lèm nhèm bốn mắt trăm mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Người đến lúc tuổi về già đó quý vị, thì mái tóc chồm đen chồm lấm đớm. Con thấy ở đây là có người không lấm đớm nữa, mà trắng như là tuyết vậy đó, trắng như là bông tuyết vậy phải không quý vị? Còn hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lay, ở đây thì có vị không còn lung lay nữa mà là hăng rết luôn, tức là hết sạch, không còn cái răng nào nữa, rụng hết rồi. Lèm nhèm bốn mắt trăng mờ tỏ. Con người là một sinh vật hai chân hai mắt, đến lúc tuổi về già rồi thì trở thành một sinh vật bốn mắt đó quý vị. Thêm một cặp kính, cặp kiến đeo vào nữa, vậy mà nó còn lèm nhèm phải không quý vị? Lèm nhèm bốn mắt trăng mờ tỏ, có lúc mờ có lúc tỏ, chứ không phải là lúc nào cũng sáng tỏ hết. Khập khểnh ba chân dở tỉnh sai, đến lúc tuổi về già rồi trở thành một sinh vật ba chân đó quý vị. Thêm cái gậy chống mà đi còn chưa vững nữa, hai chân thêm một cái gậy chống đỡ nữa, thành ba chân mà đi còn không vững. Cho nên bảo rằng khập khểnh ba chân dở tỉnh sai, có lúc đi thì vững giống như người tỉnh, nhưng mà có lúc lạng qua đảo lại nhưng là người sai vậy. Mình phải thấy rõ được điều này quý vị à. Nếu quý vị không thấy được sự sinh diệt biến đổi vô thường hư ảo trên cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp này, để rồi quý vị sanh khởi cái tâm chấp ngã nặng nề, chấp cái thân này nặng nề, chính là chúng ta nhận lầm cái bóng trăng dưới đáy nước đó quý vị à. Nhận những cái bóng giả mà cho là thật, cái thân này nó đã không thật rồi, huống gì tài sản tiền của. Con xin thưa rằng quý vị phải biết rõ cái cảnh tượng thế gian này là kịch trường trên sân khấu nha. Tất cả chúng ta đều là những người diễn viên đứng trên sân khấu của cuộc đời. Người diễn viên đó có khi đóng vai tuồng là một ông hoàng oai phong lẫm liệt, cũng có khi đóng vai tuồng là một kẻ hành khất đi xin ăn, có khi đóng vai tuồng là người trưởng giả giàu có ăn trên ngồi trước, nhưng mà cũng có khi đóng vai tuồng là tên quân sĩ bị người ta sai chạy dài dài. Tất cả chúng ta đều là những người diễn viên đứng trên sân khấu cuộc đời, và khi chiếc màn nhung vừa kéo lại, sân khấu hạ màn nha quý vị, chiếc màn nhung vừa kéo lại thì tất cả những người diễn viên này đều trở về với thân phận của chính mình, trở về con người bình thường của mình. Vậy thì trở về con người bình thường là con người thật của chính mình là ai vậy quý vị? Là ai đây? Quý vị phải tự nói nha. Bên quý ông nên nói rằng khi chiếc màn nhung trên sân khấu cuộc đời này khép lại, tức là cuộc đời của chúng ta đóng màn lại, tử thần đến đó quý vị, cuộc đời mình khép lại rồi thì như thế nào đây? Quý ông nên nhắc nhở mình rằng mình sẽ trở về với thân phận con người thật của mình là Trần Văn Trụi. Còn quý bà phải tự nói nha, mình sẽ trở về với con người thật của mình là Trần Thị Trụi, tức là Trần Trụi không mang một vật gì hết quý vị à. Cha mẹ mình sanh ra giữa cuộc đời này không mang một vật gì vào đời, không có cái gì là của ta, không có cái gì là của ta nha. Thì rốt cuộc rồi, khi sân khấu cuộc đời đóng lại, người diễn viên trở về với thân phận của chính mình vẫn là Trần Văn Trụi, Trần Thị Trụi mà thôi. không mang một vật gì mang theo ra đi. Mà nếu có mang thì quý vị chỉ mang cái nghiệp mà mình đã tạo tác hiện đời, gọi là duy hữu nghiệp tùy thân mà thôi, tất cả đều bỏ lại hết. Cho nên khi xưa Đức Phật đã kể một câu chuyện được ghi nhận trong kinh A Hàm như thế này. Ngài bảo rằng có một ông trưởng giả nọ, ông ta có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông ta thương yêu lo lắng cho bà, quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp, không thiếu một thứ gì. Bà vợ thứ hai thì thiếu bà, ông ta sống không nổi. Bà vợ thứ ba thì có chuyện vui buồn đều tâm sự kể để cho bà nghe. Còn bà vợ thứ tư hầu như ông không biết đến sự hiện hữu của bà ta, không dòm ngó, không ngó ngàng gì đến. Khi ông trưởng giả lâm trọng bệnh, ông mới gọi 4 bà vợ đến. Ông mới nói với bà vợ thứ nhất: bà nó ơi, bình thời thì tôi thương yêu bà, lo lắng cho bà, ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, bây giờ tôi sắp chết rồi, bà phải chết theo tôi. Bà vợ thứ nhất này bà mới bảo rằng: ông ơi, làm sao tôi có thể chết theo ông được, ông lo cho tôi cách mấy đi nữa, nhưng mà tôi nói thiệt là tôi không thể nào chết theo ông được cả. Đây là bà vợ thứ nhất nghe quý vị. Bà vợ thứ hai thì sáng mở mắt ra phải nhìn thấy bà một cái ông mới yên lòng, mà không gặp bà thì ông không thể nào sống nổi. Vậy mà giây phút này nằm trên giường bệnh, ông trưởng giả bảo rằng: bà ơi, bà phải chuẩn bị khăn gói đi theo tôi sắp chết rồi. Ông trưởng giả vừa dứt lời thì bà vợ thứ hai này còn nói một câu còn chua xót vô cùng. Quý vị biết bà ta nói như thế nào không? Bà ta bảo rằng: tôi nói thiệt với ông nha, ông đừng có buồn nha, sống thì ông không có thể thiếu tôi được, nhưng mà khi ông tắt thở rồi tôi lấy người khác liền đó. Tại vì tôi thân liễu yếu, không có thể nào sống một mình, phải nương tựa bóng tùng quân thôi. Đó là bà vợ thứ hai nghe quý vị. Còn bà vợ thứ ba, lúc bình thời vui buồn gì ông trưởng giả cũng đều chia sẻ tâm sự cùng bà. Vậy mà giờ phút ông trưởng giả sắp chết, nói với bà vợ thứ ba: bà phải chuẩn bị theo tôi, thì bà vợ này khóc lên: ông ơi, làm sao tôi có thể chết theo ông được, tôi hứa với ông có chết đi nha, tôi sẽ thỉnh thầy, thỉnh chư tăng ni tụng kinh cầu siêu độ cho ông, lo tang lễ cho ông thật chu đáo, và hứa trong 7 tuần thất đó tôi sẽ làm tất cả những thiện pháp, bố thí, cúng dường, phóng sanh để hồi hướng phước lành cho ông. Rồi mỗi năm đến ngày giỗ của ông, tôi hứa là tôi sẽ giết heo, giết bò, giết trâu, giết gà, giết vịt, bao nhiêu con đó, để cúng quải cho ông thật là tử tế. Tôi chỉ có thể làm bao nhiêu đó, chứ không thể nào chết theo ông được. Đó là bà vợ thứ ba nghe quý vị. Còn bà vợ thứ tư, hằng ngày ông trưởng giả không có dòm ngó, không để ý đến bà ta. Đến giây phút này ông trưởng giả mới vừa nhìn qua thì bà vợ thứ tư này đã vội vàng bảo rằng: ông đi tới đâu tôi đi tới đó đó. 4 bà vợ ấy, ông trưởng giả đã có 4 bà vợ như vậy, thì Đức Phật kết luận tất cả chúng ta hiện hữu giữa cõi đời này ai cũng là ông trưởng giả trên, tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả đó, và ai cũng có 4 bà vợ nha quý vị. Tất cả chúng ta đều có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này, hằng ngày mình lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, phải không quý vị? Sáng nay chuẩn bị đi chùa Tiên Long niệm Phật mà cũng phải tuốt một bộ đồ ủi cho thiệt láng, gặp mấy cô trẻ trẻ một chút thì cũng phải chải đầu, ướp thêm một chút nước hoa vào người, phải không quý vị? Mình lo cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó quần là áo lụa vậy đó. Vậy mà khi tử thần đến, vô thường chợt đến rồi thì thân mạng này bỏ lại không mang theo được, phải không quý vị? Cho nên bà vợ thứ nhất này được ông trưởng giả lo lắng ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, vậy mà lúc ông trưởng giả sắp chết bảo bà ta phải đi theo, thì bà ta bảo rằng không thể nào đi theo ông được. Cũng giống như tất cả chúng ta đây, khi trút hơi thở cuối cùng thì thân mạng này trả về cho đất nước gió lửa, không mang theo cái thân này theo được nghe quý vị, không mang nó theo được đâu. Mà thân này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp thành thì phải trả về cho đất nước gió lửa mà thôi. Cho nên có một nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai trở về với cát bụi. Rốt cuộc rồi chúng ta sẽ trở về với cát bụi, nếu có còn chăng đó là gì đó quý vị. Một khi thân mạng này đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh rồi, có còn chăng đó là lập lè đốm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương trong hồng. Thân này đã trả về không, đất vàng một nắm gợi lòng chinh nhân. Có còn chăng là lập lè đốm lửa bên cạnh lò hương nhã khói, và có còn chăng đó là mong manh làn khói vấn vương với một nắm tro hồng. Có còn chăng đó là gì? Thân này đã trả về không rồi thì đất vàng một nắm chỉ còn lại một nắm bồ khâu bên nghĩa địa mà thôi, chỉ còn lại là một nắm xương tàn vùi sâu dưới lòng đất lạnh mà thôi quý vị ạ. À, thân này chúng ta không mang theo được, vậy mà sống ở giữa cõi đời này vì nó nè, vì cái thân này nè, chúng ta tạo đủ bao nhiêu ác nghiệp, mưu mô lường gạt xảo trá toan tính cũng lo cho cái thân này, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó quần là áo lụa với người ta, nhưng mà rốt cuộc trút hơi thở cái thân này trả về cho các bụi quý vị ạ. À, đó là bà vợ thứ nhất của chúng ta đó nha. Còn bà vợ thứ hai, hằng ngày thiếu bà là sống không nổi. Bà vợ thứ hai này tất cả chúng ta ai cũng đều có, mà bà vợ thứ hai tượng trưng cho tiền của đó quý vị. Mở mắt ra là tiền. Quý vị thấy mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy ở các nẻo đường từ thành đô cho đến đồng quê, người người tấp nập, họ làm gì vậy quý vị? Đi kiếm tiền, phải không? Lao động ở nông trường, ở công trường, ở nơi thương trường, ở tất cả những nơi chợ búa đồng án công sở, mọi người tấp nập đều lo lao động vất vả nhọc nhằn để kiếm tiền thôi quý vị ạ. À, mà thiếu tiền thì sống không được nha. Ba ông nghe quý vị, ông tiên, ông thánh và ông tiền, nếu ba ông đó đứng lại quý vị hỏi coi ông nào cao hơn, thì người đời họ sẽ thẳng thắn trả lời với quý vị rằng ông tiên, ông thánh, ông tiền, ba ông đứng lại thì ông tiền sẽ cao hơn. Có tiền là có tất cả. Và họ bảo rằng có tiền là có tất cả nha. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Tiền là trên hết đó quý vị ạ. À, có nhiều người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, con giết cha, vợ giết chồng, thân bằng quyến thuộc giết hại lẫn nhau cũng vì tiền mà ra. Mỗi ngày mở mắt ra mà không có tiền sống không nổi, phải không quý vị? Cho nên bà vợ thứ hai này, ông trưởng giả thiếu bà sống không có được rồi. Vậy mà giờ phút sắp lâm chung, ông trưởng giả nói bà phải chết theo tôi, thì bà vợ thứ hai này bảo rằng ông chết, tôi nói thiệt ông đừng buồn nha, ông chết là tôi đi theo thằng khác liền. Khi chúng ta trút một hơi thở cuối cùng thì tiền lại qua tay người khác liền đó quý vị ạ. À, phải không? Đừng nói là lúc mà mình trút hơi thở cuối cùng nha, ngay bây giờ chúng ta vẫn còn sống đây, nắm cũng không được nữa đó quý vị ạ. À, không thể nào nắm được nữa. Tiền nó cũng có chỗ đổ hết à quý vị ạ. À, bây giờ quý vị không xài cái này thì nó cũng có chỗ bệnh hoạn, đau ốm, tai nạn, đủ thứ hết. Đồng tiền của chúng ta nó cũng có chỗ để đổ vào đó à quý vị ạ. À, cho nên người Phật tử, quý vị làm chủ sở hữu tiền của, tài sản mà mình đã tạo ra đó, quý vị phải biết thọ dụng một cách hợp pháp để đúng với giá trị của đồng tiền. Thọ dụng một cách hợp pháp nha quý vị, sử dụng một cách hợp pháp. Sử dụng một cách hợp pháp đó là như thế nào? Quý vị đem tiền của tài sản mà mình làm ra chia nó làm 4 phần đi. Phần thứ nhất là để chi dùng ăn mặc hàng ngày. Phần thứ hai quý vị để dành đó để phòng khi tối lửa tắt đèn, bệnh hoạn đau ốm cần đến. Phần thứ ba quý vị dùng vào việc đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ có ân đức với mình phải lo phụng dưỡng, đối với những người thân thuộc mà mình đã mang ơn thì mình dùng cái phần thứ ba đó đền ơn đáp nghĩa cho họ. Phần thứ tư thì quý vị gieo chủng phước điền, gieo vào mảnh ruộng phước đi quý vị. Mà mảnh ruộng phước thù thắng đó là mảnh ruộng tam bảo. Ngoài ra quý vị còn đem cái phần thứ tư gieo vào mảnh ruộng, mà mảnh ruộng đó không phải là kỉnh điền, không phải là ân điền, mà đó là bi điền. Kỉnh điền có nghĩa là cái mảnh ruộng cung kính đối với những bậc mà mình cung kính, mình gieo mảnh ruộng, hạt giống vào mảnh ruộng phước đó, thí dụ như tam bảo thì mình cung kính ha. Còn hoặc là ân điền tức là cha mẹ, sư trưởng, những người có ân đức với mình mà mình đem tiền của cúng dường thì gọi là gieo hạt giống phước vào mảnh ruộng ân điền. Còn bây giờ mảnh ruộng thứ ba mà quý vị cần gieo hạt giống phước lành vào đó gọi là bi điền, tức là những người gọi là cô bần quả độc nha quý vị. Có bốn hạng người ở trên thế gian này rất cần bàn tay của chúng ta giúp đỡ, rất cần tấm lòng nhân ái của mỗi người Phật tử chúng ta. Cô là những cô nhi mất cha mất mẹ, mồ côi không ai nuôi dưỡng. Bần là những người nghèo khổ, tuy rằng trong cuộc sống họ hết sức cố gắng mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo, gọi là bần. Quả là những người đàn bà quá bụa, mất chồng, một thân phải nuôi con lam lũ vất vả khó khăn thì chúng ta nên giúp đỡ. Độc là những người già neo đơn sống cô độc một mình đó quý vị. Cô bần quả độc là bốn hạng người, mà nếu quý vị đem tiền của phần thứ tư đó giúp đỡ cho bốn hạng người trong xã hội như vậy, gọi là gieo hạt giống phước lành vào mảnh ruộng bi điền, tức là do lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh đang đau khổ mà chúng ta giúp đỡ chia sẻ cho họ. Nếu quý vị sử dụng đồng tiền đúng nghĩa như vậy thì quý vị sẽ đem lại sự lợi ích vô ngần cho chính bản thân mình, đem lại phước lành cho mình trong hiện đời cũng như tương lai. Còn ngược lại, chúng ta vì quá nô lệ cho đồng tiền, nói rằng kiếm tiền chứ thật ra bị tiền nó kiếm mình, quanh quẩn tối ngày, từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm nọ, chúng ta chỉ thấy có tiền ở trước mắt thôi mà bất chấp thủ đoạn tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp, thì chúng ta đã nô lệ cho đồng tiền rồi đó quý vị. Để cho đồng tiền nó làm mờ mắt mình, nó xúi dục mình, nó đánh ngã mình, khiến cho mình phải té ngã ở dưới bùn sâu của tội lỗi. Là người Phật tử quý vị phải chín chắn suy nghĩ điều này, phải biết rõ rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không có bền chắc nha. Đừng nói sau khi chúng ta chết đi rồi nó qua tay người khác, mà hiện hữu ở đây nó thuộc về nhà gì? Thứ nhất là nhà lửa, một trận quả hoạn là thiêu hủy hết. Thứ hai là nhà gì? Nhà nước nha quý vị. Một trận hồng thủy là cuốn trôi hết tất cả. Gần đây quý vị cũng đã đọc ở trong mạng thông tin, báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình nói đó, ở nước Nhật Bản là một đất nước giàu thứ ba trên thế giới nghe quý vị. Vậy mà gần đây không biết bao nhiêu người chết đi vì bị lũ đó quý vị. Động đất bị địa chấn, động đất là từ dưới lòng đất nó giọt nước cao hơn 10 mét. Giọt cao như vậy và nó cuốn trôi hết tất cả. Và những khách sạn, những tòa cao ốc, những cái gì nguy nga đồ sộ cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi hết. Bây giờ biết bao nhiêu ngàn người, mấy chục ngàn người, mấy trăm ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Tài sản vật chất có đó bây giờ trở thành trắng tay hết. Cho nên bảo rằng tiền của nó thuộc về nhà thứ hai là nhà nước đó. Tiền của nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp cũng không còn. Tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp con xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè, đá gà, cá độ, đá banh nha quý vị, tiêu hết. Tiền của nó thuộc về nhà thứ năm đó là nhà vua. Tiền, đồng tiền mà mình làm ra bất chánh không lương thiện, nhà nước tịch thu tài sản hết. Tiền của nó thuộc về năm nhà không bền chắc như vậy, cho nên nó không phải là của ta đâu quý vị ạ. À, nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác liền. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, tiền nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta nha. Nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua, quý vị nhớ như vậy đó. Đừng để nó lừa, nó gạt mình, đừng để mình phải suốt đời làm nô lệ cho nó. Ông trưởng giả này Ngày nào không gặp bà vợ thứ hai thì sống không nổi. Vậy mà giây phút ông nằm trên giường bệnh gọi bà đến, bảo rằng bà phải chết theo tôi, thì bà lại nói một câu chua xót vô cùng: ông chết tôi đi theo thằng khác liền. Để chỉ cho tiền của tài sản khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì nó sẽ qua tay người khác thôi. Quý vị biết không, có nhiều hoàn cảnh gia đình mà chúng ta thấy xảy ra trong cuộc sống đời thường đó. Cả một đời mình mấy mươi năm gian lao khó khổ vất vả nhọc nhằn tạo ra tiền của tài sản mà bất chấp thủ đoạn, nghe quý vị. Làm cái gì miễn có tiền là được rồi, miễn có tiền để tạo dựng nhà cửa ruộng vườn đất đai, cứ nghĩ rằng cái đó là để dành lúc mình tuổi già mình hưởng, và sau khi mình chết đi mình để lại cho con cho cháu mình thừa kế. Nhưng mà khi cả hết cuộc đời mình phải nhọc nhằn gian khổ tạo nghiệp vì nó, đến giờ phút cuối cùng nằm trên giường bệnh đó quý vị, cũng vì số tài sản tiền của đó mà con cháu nó đánh lộn với nhau, nó thưa ra quan ra làng, thưa ra tòa để xử, cũng vì dành ăn dành của dành đất dành ruộng dành vườn dành tài sản tiền của, mà người cha người mẹ nằm trên giường bệnh ngồi dậy không nổi, bị vê bại nằm một chỗ đó quý vị, bị bán thân nằm một chỗ như vậy. Vậy mà con chẳng đói hoài, ngày nào nó cũng gây lộn, ngày nào nó cũng đánh lộn dành ăn chia của. Có một lần nọ tụi con đi một cái đám ở trong đình Mỹ Thành, bà cụ này cũng là Phật tử đó, bà mới vừa mệt thôi chưa chết nghe quý vị, thì con của bà đã ra chùa thỉnh nói: quý cô làm ơn vô nhà con niệm Phật để sám hối cho mẹ con, sao mà mẹ con bà chết không được, muốn chết mà chết không được, có cái bài kinh nào để tụng cho bà chết mau không? Con nghe nói con đau buốt ở trong lòng, có bài kinh nào để tụng cho người ta, trù cho người ta chết mau đâu quý vị. Do cái nghiệp của mình tạo ra trong hiện đời cũng như tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp tích chứa nhiều đời nhiều kiếp, đến giờ phút cuối cùng có những người muốn chết mà chết không được, nằm mấy năm trên giường bệnh mình mẩy lỡ lét hết, muốn chết cho rồi đi mà chết không được quý vị ạ. Con đến chùa thỉnh thầy, đến tụng kinh thỉnh quý cô tụng kinh, có bài kinh nào tụng cho má con chết mau mau, để làm chi vậy? Để nó chia của chứ không gì hết á. Tụi con mới vừa vô hộ niệm cho bà mà bà cụ này cũng rất là có nhân duyên. Khi tụi con đến hộ niệm cứ quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi nhiếp họ, nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Mới niệm có 10 câu thôi thì bà cụ trút hơi thở cuối cùng quý vị. Niệm Phật mới có 10 câu thôi là bà chết. Mà bà nằm mấy năm trời như vậy không chết, con bà ra mời quý cô đến nhà để tụng thời kinh cho má con đi mau mau. Vừa niệm được 10 câu thì bà cụ tắt thở. Các người con, nào con trai, nào con gái, cũng khoảng 10 người đó quý vị à. Đây là một cái cảnh tượng mà chính mắt con đã chứng kiến. Con trai, con gái khoảng 10 người nói: má đi rồi tụi bay ơi, đâm heo liền. Thì nghe một cái ếch rồi, một con heo phía sau bị đâm rồi. Tụi con còn tâm trí đâu mà nhiếp tâm niệm Phật. Ở trên á, thì mình niệm Phật để cầu Phật phóng quang tiếp dẫn bà cụ này giảng sanh cực lạc quốc. Ở nhà dưới thì con của bà đâm một con heo cái ép một cái, giảng sanh nổi không quý vị? Làm sao mà giảng sanh được? Vừa xong rồi quý vị đâu phải vậy không? Đâm heo một cái rồi nghe tiếng con heo kêu cái ép, rồi tụi con bủng rủng tay chân hết trơn rồi, cản mà cản không có được, cản nói không được, tụi con phải từ giả đi về. Nếu mà làm như vậy thì tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà có ý nghĩa gì đâu, có lợi ích gì đâu, giải thích nhưng mà gia đình không chịu nghe quý vị à. Nói cái chuyện của quý thầy quý cô tụng kinh thì cứ lo tụng kinh đi, còn cái chuyện làm heo là chuyện của tụi tôi, chuyện làm heo là chuyện của tụi tôi, còn quý thầy quý cô tụng kinh thì cứ lo tụng kinh đi. Nói không được thì mình phải ra về thôi. Mà bước ra về thì đâu phải là im đâu quý vị. Mới vừa bước ra cửa thì nghe cái lộn sùm rồi. Quý vị biết tại sao mà cái lộn không? Bà cụ này bà để lại 20 công ruộng mà có 10 người con. Bà để lại 20 công ruộng thì mỗi người 2 công được rồi. Nhưng mà bà có, bà để lại 17 con bò. Để lại 17 con bò nghe quý vị. Mà bà để di chúc á thì chia cho cái cậu con trai lớn gọi là trưởng nam đó quý vị, 1/2 số bò, tức là 8 con rưỡi. 8 con rưỡi sao chia? Đem một con bò 8 con là lấy, đem con bò kia ra cắt phân nửa con thì chia 8 con rưỡi. Cái người con trai lớn nó không được, tụi bay phải chia cho tao 9 con bò chứ tao không có lấy 8 con rưỡi. Mấy người kia đâu có chịu đâu. Chiếu theo tờ di chúc á thì cậu con trai thứ ba hưởng được 1/3 số bò, 17 con, 18 con thì 1/3 số bò mới là 6 con. Bây giờ nó có 17 con cho nên chưa đầy 6 con mà anh ta đòi chia 6 con. Anh và các em đâu có chịu đâu. Người con trai thứ tư thì chiếu theo tờ di chúc của bà cụ để lại chia được 1/9 số bò. Mà 18 con bò thì 1/9 số bò mới được 2 con. Bây giờ có 17 con, 1/9 số bò chưa được 2 con, có 1 con mấy à. Mà bây giờ đòi chia 2 con, không ai chịu hết đó quý vị à. Vậy mà sùm hết cả gia đình giống như là cái chợ vậy đó. Mà còn hơn cái chợ nữa, cãi giả sùm. Các người con gái thì ngồi im, không, họ không có dám tranh ăn. Mà những người con trai lại giành ăn. Bà mẹ mới vừa tắt thở còn đang nằm đó mà các người con giành ăn với nhau, chửi lộn sùm hết. Chửi lộn xong rồi là đồ ở trong nhà bay dèo dèo dèo. Tụi con còn chút xíu nữa không ra khỏi cửa nữa đó quý vị ạ. Đồ đạc trong nhà đập túi bụi bay dèo dèo, chén bát gì đó quăng ra ngoài đường hết. Bà cụ chết yên hay không quý vị? Chết không có yên rồi. Còn đang nằm đó mới vừa trút hơi thở thôi mà con giành ăn, giành của, đánh lộn với nhau như vậy đó. Có ông cụ ở trong xóm, ông nói tao hết biết tụi bay rồi. Tụi bay, cha mẹ tụi bay cả một đời vất vả nhọc nhằn để lại ruộng vườn tài sản. Bây giờ mà má bay còn đang nằm đó mới vừa tắt thở, mấy cô đang hộ niệm cho mà tụi bay không có lo gì cả. Tụi bay giành ăn đánh lộn cái kiểu này bây giờ như thế nào? Tụi bay nói tao nghe coi, chia như thế nào mà không đồng ý. Sau khi nghe xong rồi ông cụ này nói bây giờ 17 con bò lẻ phải không, tao nhà tao có một con thôi, tao thí tao cho luôn đó 18 con cho dễ chia. Chiếu theo tờ di chúc thì thằng lớn 1/2 số bò, 18 con, 1/2 là 9 con, quý vị tính nha. Chiếu theo tờ di chúc thì cậu con trai thứ ba hưởng được 1/3 số bò, 18 mà chia 3 thì 1/3 thì là 6 con phải không nguyên quý vị? 9 với 6 là 15. Chiếu theo tờ di chúc thì cái thằng con trai thứ tư á hưởng được 1/9 số bò, 18 con, 1/9 số bò tức là 2 con, 9, 6 và 2 con cộng lại là 17 con. Má mày tính giỏi quá mà. Má mày tính rõ ràng như vậy là cũng 17 con bò vậy mà đánh lộn với nhau. Thằng con trai lớn thì 9 con bò, thằng con trai kế thì 6 con bò là 15 con, thằng con trai út thì 2 con bò là 17 con. Vậy mà tụi bay đánh lộn với nhau, cuối cùng rồi cũng dư răng con để trả cho ông cụ ở trong xóm đó. Ông xử cái nhẹ nhàng khỏe ru vậy mà đã đánh lộn với nhau đó quý vị. Cho nên đây là một bài học rất là quý giá cho quý bà quý ông nha. Con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu lo gần lo xa. Của tiền giống thiệt năm nhà, nào đâu bền chắc sao ta bận lòng. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượn sóng cướp công nhọc nhằn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tan hợp như trăng khuyết tròn vậy đó. Quý vị nhớ như vậy nha, con cháu tự có phước phần. Quý vị để tiền của để dành cho cao con cháu vậy chứ nó, nếu nó không có phước nó không giữ được đâu quý vị à. Còn khi nó có phước rồi thì tự nó có phước có phần của nó, tự nó tạo ra nó giữ được. Còn bây giờ quý vị có để lại cho con cho cháu nó cũng không hưởng được nếu nó không đủ phước. Vì vậy mình phải chuẩn bị lo cho cái tiền lộ của mình trước đi quý vị à. Bà vợ thứ hai này là tượng trưng cho tiền của tài sản đó, bạc bẽo lắm nha, tiền bạc bẽo lắm nha quý vị. Nay ở tay người này mai nó qua tay người khác liền. Đừng nô lệ cho đồng tiền, đừng vì nó mà phải bị nó đánh ngã mình nha quý vị. Còn bà vợ thứ ba là ai đây? Tất cả chúng ta đều có bà vợ thứ ba đó. Ông trưởng giả này ngày nào có chuyện vui buồn đều tâm sự chia sẻ cùng bà vợ thứ ba. Bà vợ thứ ba này là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng vợ của chúng ta đó quý vị à. Vui buồn gì mình cũng đều chia sẻ cho nhau, tâm sự cùng nhau. Vậy mà đến giờ phút nằm trên giường bệnh sắp lìa bỏ cõi đời thì ông trưởng giả hỏi bà vợ thứ ba, bà òa lên khóc. Và bà bảo rằng tôi không thể nào chết theo ông được, tôi hứa ông nha, tôi thỉnh thầy tụng kinh cầu siêu độ cho ông trong 7 tuần hết nè. Rồi những ngày ma chay của ông, những ngày lo ma chay của cho ông á, thì tôi làm chu đáo vẹn toàn. Những ngày giỗ hàng năm tôi giết heo, giết bò, giết trâu, giết gà, giết vịt để cúng tế cho ông. Người thân của chúng ta chỉ làm được nhiêu đó thôi quý vị à, chứ không thể nào đi theo mình được nha. Cũng vậy đó, cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Khi đại hạn tức là tử thần ra đến thì mỗi người mạnh ai nấy đi, giống như bầy chim cùng về chung một tổ ấm ngủ chung. Mà trời giông bão, gió mưa giông bão, cành cây ngã một cái ha, cái tổ mà nó sụp xuống một cái, mạnh con nào con nó bay, phải không quý vị? Mỗi người theo nghiệp mà đi riêng một con đường, không ai đi chung với chúng ta. Chí thân như cha mẹ đối với con cái, như vợ đối với chồng, cũng không thể nào đi chung theo chúng ta được. Mà chỉ làm những việc đó là gì? Lo ma chay cho chúng ta, để tang cho mình, rồi khóc đưa tiễn mình đến mồ quan là cùng, phải không quý vị? 7 tuần hết làm những việc phước lành hồi hướng cho mình, chứ không thể nào đi chung với mình chung một đường. Mà tất cả chúng ta là những kẻ lữ hành, độc bộ, đi một mình thôi, không ai đi chung với mình đâu. Đó là bà vợ thứ ba, tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng vợ đó quý vị à. Còn bà vợ thứ tư là ai đây? Bà vợ thứ tư ở đây là chỉ cho hành nghiệp mà chúng ta tạo tác hàng ngày đây. Quý vị tạo cái nghiệp gì? Thiện có, ác có, phải không quý vị? Mình tạo ra hàng ngày mà có khi mình không quan tâm đến quý vị à. Miễn làm sao có tiền là được rồi, miễn làm sao có lợi cho bản thân, cho gia mình, cho gia đình mình là được rồi. Quý vị không phân biệt đâu là nghiệp thiện, đâu là nghiệp ác. Miễn làm sao đem lại lợi ích cho cá nhân mình, cho gia đình mình, thì quý vị bất chấp đó là thiện hay là ác, không quan tâm đến. Vậy mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời thì bà vợ thứ tư hàng ngày ông không quan tâm đến. Giây phút này thì bà bảo rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Những hành nghiệp thiện hay ác quý vị gieo trồng, gây tạo hàng ngày đây, mình không để ý tới, nhưng mà giờ phút cuối cùng thì nó theo ta như bóng không rời hình. Nó là người bạn đồng hành với chúng ta đó quý vị à. Chỉ mang theo cái nghiệp đó mà ra đi thôi nha quý vị. Mình đi tới đâu thì nó dẫn mình tới đó hết đó. Nó với chúng ta như là bóng với hình vậy thôi. Quý vị lưu ý điều này để cẩn thận trong mỗi hành nghiệp tạo tác của chúng ta hiện đời đây. Quý vị phải cẩn thận đề phòng, vì chính nó là người bạn đồng hành dẫn dắt chúng ta đến cảnh khổ hay là vui là do nghiệp hết đó quý vị à. Cho nên nói ô hô tam thốn thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Than hôi ba tấc đất vùi, vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi. Ngàn muôn sự việc xá chi, cũng đành buông bỏ mang đi được nào. Ngàn muôn sự nghiệp sự việc, danh cao bổng lộc tiền của chất đầy, nhưng mà khi vô thường đến rồi thì cũng không mang đi, không mang theo được nghe quý vị, mà chỉ mang theo nghiệp mà ra đi thôi. Quý vị nhớ như vậy, tất cả đều bỏ ráo lại hết, phải nhận ra được điều này nè. Nếu không chúng ta sẽ lầm, sẽ nhầm lầm để cả cuộc đời của mình mò bắt cái bóng trăng đó quý vị à. Cái bóng trăng ở đây là tiền của, là tài sản, là danh vọng, là sự nghiệp. Những cái đó nó chẳng khác nào như bóng trăng dưới đáy nước, nó giả, nó không có thật nha. Đừng đem cả cuộc đời mình mò tìm để bắt lấy bóng trăng, bắt không có được đâu quý vị à. Thử đi, tối đêm nay mình lặn ở dưới sông để bắt trăng thử coi, bắt được không quý vị? Bắt không có được, có nắm cũng nắm không được, bắt cũng bắt không được. Mà nếu có thì quý vị sẽ bị chết ngợp ở dưới đáy dòng sông kia. Nhớ như vậy. Và đã bao lần mình bị chết ngợp, tức là mình chết đi được, phiền não đau khổ cực độ, là lúc mà mình bị chết ngợp đó, là do gì mình chạy theo nắm bắt cái bóng giả không thật, gọi là bóng răng dưới đáy nước đó quý vị ạ. Rồi bây giờ con nói lên cái trường hợp khác nữa đây nè. Do có lúc mà mình vì tiền của ha, có lúc là mình vì sắc đẹp nữa đó quý vị. Mình chạy theo cái sắc đẹp ở bên ngoài, chạy theo cái sắc đẹp ở bên ngoài, nắm lấy nó, chấp vào nó. Con nói thiệt nghe quý vị, bản thân là người Phật tử vậy đó mà có nhiều vị vẫn còn chấp. Có một cô Phật tử đó, mấy năm trời không gặp lại cô, gặp lại thì mới nói: cô ơi, năm nay thấy cô già rồi đó cô. Là cổ sụ mặt liền đó quý vị. Nói cô già cô không chịu. Nói năm nay thấy cô già hơn nhiều, mới ngày nào cô còn đẹp đẽ tướng hảo vô cùng, mà chỉ có 4 năm không gặp cô đi nước ngoài. Bây giờ cô trở về thấy cô già đi nhiều là cổ sụ mặt, cổ không thèm dòm mình nữa đó quý vị à. Con mới ngạc nhiên, con mới nói: ủa, mình có nói sai cái chỗ nào, mình có xúc phạm đến chỗ nào hay không mà nói cổ già cổ không chịu. Một hồi nữa mới hỏi: cô ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Quý vị biết cổ nói bao nhiêu không? Cổ mới có 60 mấy tuổi thôi. Mà hỏi: cô ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cổ nói 80 tuổi rồi đó. 80 tuổi mới già mới xấu kiểu nha, giống như cô nói vậy đó. Nói lẫy đó quý vị, 80 tuổi rồi đó. Già mà nói già không chịu nha quý vị. Hằng ngày mình cứ lo trao trie cho cái thân mình nghĩ nó là đẹp nha. Nhưng mà con diễn tả cái đẹp đây nè, không phải đây là lời con diễn tả nha quý vị, mà đây là lời Phật và chư tổ diễn tả cái mà chúng ta cho là cái sắc đẹp đó quý vị. Bì bao cốt nhục nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, bách niên đồng tác nhất khanh trần. Bì bao là bên ngoài bao bọc bởi một lớp da, bì là da đó quý vị. Bên ngoài thân của chúng ta mình nói là cái làn da này trắng là mịn là đẹp ha. Hàng ngày mình mua sữa tắm mình tuốt cho nó trắng hơn, trắng trẻo, nó mịn màng hơn. Nhưng mà bì bao cốt nhục nung quân quyết, bên ngoài là bao bọc một lớp da, bên trong nó được xây dựng bằng cái gì? Xây bằng, hằng ngày nó được xây bằng xương, bằng thịt nha quý vị. Ở bên đây nó giống như là một cái thành, quán thân như thể cái thành xây bằng máu thịt, dựng bằng gân xương. Nó được xây bằng máu, bằng thịt, bằng gân, bằng xương. Trí nhân nên quán cho tường, quán thân vô ngã mượn nương tu hành. Người trí phải quán cho tường tận, cái thân này không có thật ngã, chỉ mượn nương tu hành mà thôi. Chúng ta thấy bên ngoài nó bao bọc một lớp da trắng mịn đẹp đó nha. Bì bao cốt nhục nung quân quyết, ở bên trong máu hôi dơ dữ lắm, không có cái gì mà sạch hết. Cưỡng tác kiều yêu cuốn hoạt nhân, vậy mà cái nét đẹp mình cho là yêu kiều đẹp đẽ đó quý vị, nó dối gạt không biết bao nhiêu người, nó lừa bịp không biết bao nhiêu người, cũng vì mê đắm cái sắc đẹp này. Mà thiên cổ anh hùng giai tạ thử, ngàn xưa các đấng anh hùng do cái sắc đẹp đó mà bị lúng sình đó quý vị. Chỉ vì cái sắc đẹp của đắc kỷ mà đánh đổi cả cái ngai vàng của trụ dương. Chỉ vì cái nụ cười của nàng bao tự mà đánh đổi đi cơ nghiệp của U Dương đó quý vị. Cũng vì sắc đẹp mà biết bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu đấng quân dương phải bị mất nước nhà vong, bị lúng bùn và để lại ở một trang sử nhơ nhất ngàn đời, cũng vì mê đắm sắc đẹp mà ra. Vì vậy mà Đức Phật thường diễn tả cho chúng ta cửu khiếu trên thân này. Cửu khiếu là chính lỗ ha, tiết ra những chất hôi dơ. Chính lỗ đó là gì? Hai mắt phải không quý vị? Hai mũi là 4, cái miệng là 5, hai cái lỗ tai là 7 phải không? Đại tiện và tiểu tiện là 9. Cửu khiếu tức là chính lỗ thường tiết ra những chất hôi dơ. Sáng mà đẹp cách mấy, ngủ dậy mà không rửa mặt một cái thì gàn cháo đóng tùm lum, không súc miệng thử coi hôi thối cỡ nào. Mà lúc mà bệnh chảy nước mũi một cái thì lòng thòng không ai dám lại gần. Còn nội cái lỗ tai của mình, cái rái tai thôi cũng rất là ghê sợ. Đừng nói là chỗ đại tiện tiểu tiện, không có cái gì sạch hết quý vị à. Cửu khiếu thường tiết ra những chất hôi dơ, không có cái gì là sạch, không có cái gì là đẹp. Đừng để nó gạt mình nha. Vua Trần Thái Tông đã đã nói rõ cái sự ô uế bất tịnh trên thân này trong cái bài phổ thuyết sắc thân. Ngài diễn tả như thế này nè quý vị: đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, đãi da hôi ướp xạ song hương, cắt lụa là che đậy lớp máu tanh, dồi son phấn để ác đi thùng phân phối. Nghe thấy sợ không? Cắt lụa là để che đậy lớp máu tanh, đầu sọ khô thì cài hoa dắt ngọc. Quý vị ở ngoài đời còn có tóc thì có thể cài hoa dắt ngọc, uống cắt theo kiểu này theo kiểu nọ. Tụi con xuất gia quý vị thấy giống như cái gáo dừa không? Nó tròn, nó đầu sọ khô, cài hoa dắt ngọc cái chỗ nào nữa? Bỏ cái lớp tóc này ra thì giống như là cái gáo dừa vậy thôi, giống như là cái sọ vậy thôi, cái sọ khô vậy thôi. Đầu sọ khô vậy mà mình cài hoa dắt ngọc cho đó, nay đổi kẹp này, mai đổi kẹp nọ, nay uống tóc kiểu này, mai cắt tóc kiểu nọ, phải không quý vị? Vì vậy mà vua Trần Thái Tông diễn tả rằng đầu sọ khô thì cài hoa dắt ngọc, đãi da hôi ướp xạ song hương. Ngồi ở đây nãy giờ mồ hôi tuôn ra như nước nè, lại gần không ai dám lại gần hết. Vậy mà không biết cái sự ô uế trên thân này còn xịt thêm miếng nước hoa dầu thơm, đãi da hôi ướp xạ song hương đó quý vị à. Nhưng mà nó có bác được cái mùi hôi dơ không? Càng xịt nước hoa nhiều chừng nào càng hôi dữ chừng đó đó quý vị à. Cắt lụa là để che đậy lớp máu tanh, dồi son phấn để át đi thùng phân thúi. Hằng ngày mấy cô gái trẻ đẹp đó lo dồi son, trét phấn, tô trét trét, một buổi sáng mất hết tiếng mấy đồng hồ, toàn là dồi son trét phấn không à. Mà đâu biết rằng dồi son phấn để át đi cái thùng phân hôi thúi. Thân của chúng ta đây là một cái thùng phân hôi thối đó quý vị ạ à. Ngày nào nó cũng tiết ra những chất hôi dơ hết, giờ nào cũng vậy, phải quán thấy rõ như thế. Đừng mê nhiễm theo cái sắc đẹp, dù đó là một trang tuyệt sắc gia nhân đi nữa, thời gian trôi qua thì cũng tàn tạ. Như hoa sớm nở chiều tàn, như trăng tròn rồi lại khuyết vậy đó. Cuộc đời của một người con gái giống như là đó, hoa sớm nở chiều tàn vậy đó quý vị. Lúc tuổi 18 đôi mươi thì hoa nở tròn đẹp lắm, nhưng mà qua cái thời này rồi thì đó hoa đó tàn úa, rơi rụng hồi nào không hay. Đời người khác chi vần trăng tỏ, cũng ví như hoa nọ tỏa hương lan, chẳng bao lâu thời gian chưa mấy độ, rồi phôi pha trăng lặn đóa hoa tàn. Cuộc đời của mình giống như là vần trăng, trăng sẽ lặn, hoa sẽ tàn. Cũng vậy đó, chúng ta phải nhận ra được điều này nha. Nếu không thì quý vị sẽ nhận những cái giả cho là thật, cho cái sắc đẹp này là thật, rồi đắm nhiễm theo nó, rồi tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp. Cuối cùng rồi chỉ là những người mò bắt bóng trăng dưới đáy nước, bởi vì sắc đẹp nó cũng tàn phai theo thời gian, theo năm tháng. Cái đó là cái thứ hai, tiền của sắc đẹp. Bây giờ đến danh vọng nè quý vị, nó chỉ là cái bóng thôi nha, mà chúng ta lại cho đó là hạnh phúc, mà không biết đó là cái bóng hạnh phúc nha quý vị. Mình lầm rồi đó, cái đó không phải là hạnh phúc chân thật, mà chỉ là cái bóng màu hạnh phúc. Mình nghĩ rằng có được tiền của, có được sắc đẹp, bây giờ có được danh vọng địa vị là có được hạnh phúc. Không phải là hạnh phúc chân thật đâu, mà dù bỏ ráo danh với lợi làm cho con người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn, rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, trong cuối cả cuộc đời phải mang thân làm kiếp trâu hèn ngựa dại. Cả cuộc đời chúng ta phải làm thân trâu hèn ngựa dại, nô lệ cho nó, nô lệ cho tiền của, nô lệ cho sắc đẹp và nô lệ cho danh vọng địa vị. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan nha quý vị. Danh mà chi, lợi lộc mà chi. Thiền sư Thanh Đàm tức là thiền sư Minh Chánh đã diễn đạt qua một bài kệ như thế này: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Nếu quý vị không hiểu rõ điều này, hiểu cái gì đây? Công danh cái thế màn sương sớm, công danh dù cho có hơn đời đi nữa, nhưng chẳng qua chỉ là màn sương vào buổi sớm ban mai. Khi ánh nắng mặt trời vươn lên thì màn sương kia liền tan biến, thì danh vọng ở trên cuộc đời này cũng y hệt, giống như là màn sương và buổi sớm ban mai đó quý vị à. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu sang dù cho có làm kinh người đi nữa, làm người ta giật mình đi nữa, nhưng chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài. Tất cả chúng ta đều là những người đang trong cơn mộng. Người thì mộng trước, kẻ thì mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là mộng dữ, còn kẻ vinh hoa là mộng tốt lành đó quý vị. Người nghèo khổ khốn khó là họ đang ở trong cơn ác mộng nha. Còn mình là sống vinh hoa phú quý mà mình, cái mà mình cho là hạnh phúc, có tiền có bạc, ăn ngon mặc đẹp, danh vọng địa vị, cũng là mộng thôi quý vị à. Nhưng mà đó là mộng đẹp, mộng tốt lành. Còn những người nghèo khó bất hạnh thì họ đang trong cơn ác mộng, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là mộng dữ, kẻ vinh hoa là mộng tốt lành. Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy trăm năm nhưng mà ngắn chẳng đầy một gan. Nói rằng trăm năm, từ lúc tuổi trẻ cho đến lúc tuổi già, từ lúc sanh ra cho đến khi chết đi. Tuy nói là trăm năm nhưng mà nó ngắn chẳng đầy một gan, chỉ trong một hơi thở thôi quý vị ạ. Tuy trăm năm ngắn chẳng đầy gan, kìa văn cẩu nọ thương tan, cuộc biến ảo trần hoàng nan lượng trách. Kìa văn cẩu nọ thương tan, quý vị thấy những cái đám mây nổi trên bầu trời, mình thấy hình có con chó, con này con kia, ta gọi là vân cẩu đó quý vị. Vân là mây, cẩu là chó. Mây nó tụ lại xa xa, mình nhìn mình tưởng đâu đó là hình con chó, con này con nọ. Cũng giống vậy đó, tất cả những gì hiện hữu trên cuộc đời này nó chẳng khác gì như là mây nổi, nó hiện hình này hiện hình nọ. Thấy đó, mới đó là một biển nước mênh mông, bây giờ trở thành ruộng nương trù phú. Mới đó là một cái nơi nước, sông nước mênh mông, bây giờ quý vị thấy đây là những cánh đồng xanh bát ngát. Rồi mới đó đây là những tòa lâu đài nguy nga đồ sộ, những khách sạn năm sao, bây giờ đắm chìm trong biển nước, gọi là thương hải tan điền đó quý vị. Sự biến đổi không dừng gọi là thương hải tan điền. Thấy đó rồi nó biến đổi đó, không có cái gì là bền chắc lâu dài, nó đều mang tính chất vô thường. Là người học Phật, quý vị phải nhận rõ điều đó, nhận thấy rõ nó là giả, là cái bóng không thật. Đừng tìm cầu nơi nó mà cho nó là hạnh phúc thì quý vị đã lầm rồi. Chẳng khác nào như là người nhìn lầm cái bóng của mình ở trong gương mà cho là thật vậy đó. Có không? Đây là câu chuyện mà trong những lúc trài dư tủ lậu đó, người ta thường ngồi kể nhau nghe đó quý vị. Mà nghe xong rồi quý vị nực cười nha. Có một anh chàng nhà quê nọ, quê ơi là quê thuộc về dạng hai lúa luôn đó. Tức là hồi nào đến giờ anh ta không có đi đâu, thui thủi ở trong nhà không. Quê như vậy đó cho nên người ta đặt anh ta là hai lúa. Một hôm vào phiên hội chợ Tết, anh ta mới đem số tiền nói với bà vợ: tôi đi đến chợ, tôi mua đồ Tết về tặng cho bà. Ra tới chợ rồi, anh ta mới đứng trước một gian hàng, người ta bán gương soi mặt đó quý vị. Anh ta hồi nào giờ hai lúa mà đâu có biết cái gương soi mặt là cái gì đâu. Nhìn vào cái thấy bóng của mình hiện trong gương, cái giật mình nói: ý, thấy thằng này cũng mập mạp dạng dở rồi nha, mua nó về để sai giặt chơi. Anh ta mới lại hỏi: gì chứ bao nhiêu cái này vậy? Thì người bán gương trả lời: 5 đồng. Anh ta mới tính đi tính lại: rẻ quá đi. Tại vì mỗi một ngày nếu mà mình mướn người đi làm cỏ, đi làm cỏ cũng mất hết ngày 3 đồng, mà mình mua thằng này về cả đời nó phục vụ cho mình có 5 đồng bạc thôi. Mua về để mà sai nó làm việc lặt vặt trong nhà, hoặc là ra nơi đồng áng có người phụ giúp việc nhà cho mình rồi. Anh ta mới tâm đắc lắm: gói liền cho tôi, gói thật kỹ, đem về tới nhà. Vừa về tới nhà thì anh chàng hai lúa mới nói với vợ như thế này: má nó ơi, bà ra đây tôi cho bà coi, tôi bảo đảm là bà vừa ý liền. Bà vợ vừa nghe chồng nói như vậy, bà mới bước đến gần, và bà dở cái tấm gương ra thì bà thấy bóng của bà lại hiện trong gương. Bà nếu chồng là hai lúa thì chị vợ cũng là hai nếp, cũng giống rặt như là chồng vậy đó. vừa thấy bóng của mình hiện trong gương thì chị ta mới òa lên khóc quý vị. Ôi trời đất ơi, tôi hồi nào tới giờ 10 năm qua lấy ông, tới bây giờ tôi có làm sai cái chuyện gì hay không? Mà ông nói ông lên trên thành phố, ông mua quà ông tặng cho tôi để ông dẫn con nhỏ này về đi hả? Tôi bỏ nhà tôi đi để cho hai, cho ông với nó ở nhà để xây dựng hạnh phúc. Nghe tôi bỏ nhà này tôi đi cho bà coi. Bà vợ đập đầu xuống dưới đất khóc òa lên inh ỏi. Bà má chồng nghe đứa đứa con dâu của mình khóc ở nhà trên, bà mới đi ra bà nói cái gì mà tụi bay làm sùm vậy. Bà mới nhìn vào trong gương thì cái bóng của bà lại hiện trong gương. Bà mới nói trời đất quỷ thần ơi, cái con mẹ già này già cúp thùng khiết luôn mà nó ghen cái nỗi gì vậy. Đó là câu chuyện trong những lúc trà dư tửu lậu người ta ngồi kể nhau nghe đó quý vị. Bây giờ mình xét lại coi mình có phải là những nhân vật trong câu chuyện trên hay không. Tất cả chúng ta nếu mà nhận lầm cái bóng trong gương, tức là cái bóng mà cho là hình đó quý vị, nhận những cái giả mà cho là thật, thì y hệt như là những nhân vật anh chàng hai lúa chị hai nếp với là bà mẹ già kia vậy. Có lúc cũng khóc cũng cười y hệt như vậy đó, vì nhận cái bóng giả mà cho là thật, gọi là nhận lầm bóng trong gương. Mình có chừng mình là nhân vật, những nhân vật trong câu chuyện đó đó quý vị ạ. Có khi thì mình ngồi mình cười tấm ta tấm tắc nha quý vị, vui ghê vậy đó. Vì sao vậy? Bởi vì bây giờ mình đang năm nay mình làm ăn trúng mùa, mình vui trong lòng gì đâu vậy, phải không quý vị? Có tiền có bạc trong lòng mình vui, mình thấy hạnh phúc, thì coi chừng nha. Mình lầm cái tiền của đó cho là thật, cho là cái bóng, cho là cái hạnh phúc thật, nhưng mà đó là cái bóng trong gương thôi nha quý vị. Thì có lúc mình cũng sẽ vui cười như anh chàng hai lúa, nhưng mà có lúc cũng khóc bù lu bù la như là chị hai nếp vậy đó. Tức là có lúc chúng ta cũng khóc. Vì sao? Vì những cái bóng đó nó mất đi quý vị à. Nó là cái bóng giả không thật mà. Đã là giả thì có đến có đi, có sanh có diệt. Những cái mà mình cầm trong tay đây, bây giờ nó mất đi rồi. Hoặc là tiền của, hoặc là danh vọng, hoặc là nhà, là ruộng, là đất, là sự nghiệp, bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, nếu mà nó vượt khỏi tầm tay của chúng ta rồi, lúc đó chúng ta sẽ khóc, khóc lóc kể lể, của tôi mà tại sao bây giờ nó mất đi. Thì giống như chị hai nếp trong câu chuyện trên vậy đó quý vị, do nhận lầm cái bóng giả ở trong gương cho nên có lúc khóc bù lu bà la. Mình cũng vậy đó, chạy theo tiền của, chạy theo sắc đẹp, chạy theo danh vọng, chạy theo nhà cao cửa rộng, ăn ngon ngủ êm đó quý vị, cho những cái đó là hạnh phúc, nhưng đó là bóng trong gương như trăng dưới đáy nước. Quý vị nhớ như vậy nha. Đừng lầm, đừng là những người cả cuộc đời của mình mò lặn lội trong dòng sông sanh tử này. Quý vị là những người nhảy xuống dòng sông sanh tử lặn mò để bắt lấy, tìm cầu, nắm lấy cái bóng trăng dưới đáy nước. Tức là lặn lội trong dòng sông sanh tử đó để tìm cầu tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ yên, ngủ trần dục lạc đó quý vị. Mà mình cho là hạnh phúc, nó chỉ là bóng màu ảo ảnh mà thôi. Quý vị nhớ như vậy, đừng là những người mò bắt bóng trăng dưới đáy nước, phải biết rõ cái bóng trăng chứ không phải là trăng thật nha. Bây giờ con hướng dẫn cho quý vị tìm lại ánh trăng thật nè. Hồi nãy là cái giả rồi không? Cái bóng trăng là giả rồi, bây giờ ánh trăng thật ở đâu? Tối đêm nay đừng nhìn xuống dòng sông nha, mà quý vị nhìn lên trời cao kia kìa. Ánh trăng vằn vặt vàng chiếu soi, lung linh tỏa sáng một cách huyền diệu mát mẻ. Đó là ánh trăng thật đó quý vị ạ. Đừng nhìn xuống dòng sông rồi thấy cái bóng chập chờn mà tưởng lầm là ánh trăng, mò bắt nó thì cả một đời phải bị chết ngợp, cả một đời phải bị phiền não khổ đau. Bây giờ quý vị muốn tìm lại cái ánh trăng thật, mà ánh trăng thật đó là gì vậy quý vị? Ánh trăng thật của chúng ta là gì đây? Ngoài những cái sanh diệt biến đổi vô thường này, nó còn có một cái chưa từng biến đổi, chưa từng sanh diệt. Đố quý vị biết đó là cái gì? Trong cái thân sanh diệt của chúng ta đây có một cái chưa từng sanh diệt. Bên cạnh cái vọng tâm phân biệt, lúc thì thương, lúc thì ghét, lúc thì vui, lúc thì buồn đó quý vị. Ngoài cái vọng tâm phân biệt vui buồn thương ghét chạy theo các duyên, các trần ở bên ngoài ra, nó còn có một cái chưa từng sanh diệt mà nó hằng hữu, đó chính là chân tâm, là Phật tánh của mỗi chúng ta. Đây là ánh trăng thật đó. Mà chân tâm là gì? Là Phật tánh là gì? Chân tâm có nghĩa là cái tâm chân thật, thường trú, không sanh, không diệt. Phật tánh là cái tánh giác ngộ, sáng suốt, thanh tịnh, là cái sẵn có của mỗi chúng ta. Quý vị không cần tìm ở đâu nữa ha, mà nó hiện hữu ở trong chúng ta đây. Cái tánh Phật là cái tánh giác ngộ sáng suốt mà nó hằng thanh tịnh nha. Xưa nay nó chưa từng sanh, xưa nay nó cũng chưa từng diệt. Sở dĩ chúng ta không nhận ra được cái ánh trăng thật là bởi vì mình nhận lầm bóng trăng dưới đáy nước, cho nên quên đi cái vần trăng thật. Bây giờ quý vị biết đâu là vọng, đâu là vọng rồi thì bỏ hết, dứt hết những cái vọng kia, vọng hết thì cái chân nó sẽ hiện hữu. Quý vị không cần phải tìm cầu ở đâu, mà nó hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng ta. Giây phút nào tâm của quý vị hoàn toàn tĩnh lặng, không một niệm tham sân buồn vui thương ghét, lấy bỏ vải trái tốt xấu hơn thua ganh tị tật đố, lúc đó là một bản tâm thanh tịnh lào lào. Đây là Phật tâm của quý vị đó. Lúc nào quý vị thấy ở trong một trạng thái thanh tịnh mà nó hằng chiếu soi, hằng tỏ sáng, hằng biết rõ, đó gọi là Phật tánh của chúng ta đó quý vị à. Phật tâm và Phật tánh quý vị không tìm đâu xa, mà hiện hữu nơi trong con người sanh tử của chúng ta đây. Con người sanh diệt đây, nó có một cái bất sanh bất diệt, tức là ngoài cái vọng tâm phân biệt thương ghét hơn thua phải trái tốt xấu, nó còn có một cái bản tâm chân thật hằng hữu, không hơn không thua, không phải không trái, không lấy không bỏ, nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái đó là cái của mình đó. Vậy mà nào giờ mình quên đi quý vị à, chẳng khác nào như người nhận giặc làm con vậy đó. Nhận cái giả mà cho là thật, nhận giặc làm con. Cho nên cả cuộc đời quý vị có khi dụng công tu hành mà cứ lầm cái giả cho là thật, bắt cái bóng trăng ở dưới đáy nước cho là thật, mà quên đi cái ánh trăng vằn vặt trên bầu trời cao kia. Vì lẽ đó mà chúng ta quên mất hẳn vần trăng của chính mình. Quý vị trở về với Phật tâm, Phật tánh của mình đi. Đó là giây phút mà quý vị an trú trong chánh niệm tỉnh giác A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong tâm của mình chỉ còn một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rõ ràng, thanh tịnh, sáng suốt, lào lào. Đó là giây phút quý vị trở về với con người thật của chính mình, tìm lại ánh trăng rồi đó quý vị ạ. Khó hay dễ? Giây phút mà quý vị ngồi buông bỏ hết các duyên, buông bỏ hết vọng tưởng phiền não lăng xăng loạn động, mà chỉ nhiếp tâm trong câu hồng danh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lặng lẽ mà hằng thanh tịnh, thanh tịnh mà hằng sáng soi. Một cái bản tâm vắng lặng sáng suốt như vậy, đó là cái vần trăng thật đó, mà bấy lâu nay mình quên đi quý vị à. Vì quên đi cho nên mình lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Mình cứ quẩn quanh lang thang làm cái người khách phong trần, làm kẻ cùng thử tử đi xin ăn nha, chạy đầu này chạy đầu nọ, vì mình không biết rằng mình là con của ông trưởng giả giàu có. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã ví dụ như vậy. Chúng ta không nhận ra, không biết rằng mình là con của ông trưởng giả giàu có, không biết mình có sẵn một cái gia tài đồ sộ, cho nên làm kẻ cùng tử đi xin ăn, đi xin đầu này đi xin đầu nọ, toàn là xin cơm hẳn, cơm hẩm, cơm thừa, cơm cặn của người ta, lấy đó để sống qua ngày. Khi mà trở về nơi cha mình, ông trưởng giả nhận đây là con của mình rồi, nói ngươi là con của ta là cha của ngươi. Gã cùng tử này không dám nhận quý vị, không dám nhận mình là con của ông trưởng giả, bỏ chạy, sợ quá bỏ chạy. Ông trưởng giả giàu có sai người dí theo bắt gã cùng tử lại, nói ngươi thật là con của ta. Vậy mà anh ta không chịu, bỏ chạy, sợ quá. Sợ là vì mình không tin rằng mình là con của ông trưởng giả giàu có. Cũng vậy đó, chúng ta không tin rằng chúng ta vốn có Phật tâm, vốn có Phật tánh, tôi có Phật tâm, tôi có Phật tánh, tôi có thể thành Phật ư? Trong khi trong tâm tôi còn đầy nhóc những ham giận, ích kỷ, ghét ganh, hận thù, mà tôi có thể thành Phật được ư? Tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật hết nha quý vị. Quý vị đừng bao giờ phủ nhận, mất đi niềm tin ở chính mình. Mình vốn là con ông trưởng giả giàu có, thừa hưởng một gia tài đồ sộ đó. Chúng ta vốn sẵn có một kho tàng quý báu, đó là Phật tâm, Phật tánh. Là một bản tâm, là một bản tánh thanh tịnh, sáng suốt y như Phật, không có khác. Nhưng chẳng qua ở địa vị phàm phu chúng ta thì bản tâm, bản tánh đó đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, của dục vọng, của ích kỷ, của ghét ganh, của sân giận, nó bám, nó che, nó phủ, nó lấp đầy hết rồi quý vị. Như là bụi án trên cái tấm gương đó. Tấm gương hàng sáng bụi án vào phủ đầy, cho nên tấm gương không hiển lộ được ánh sáng. Bây giờ quý vị tu hành là lau bụi trên gương, chứ không phải là lau gương nha, mà là lau bụi trên gương. Phật tâm, Phật tánh mình sẵn có. Không phải là khi chúng ta lau chùi xong rồi thì nó mới có, mà nó là cái sẵn có. Nhưng chuyện chẳng qua bây giờ nó bị vô minh, tham ái, ích kỷ, ghét ganh, bụi bám đầy hết rồi. Bây giờ mình lau sạch những cái bụi bặm, phiền não, ích kỷ, ghét ganh đó đi, thì cái tấm gương đó nó sẽ hiển lộ ra. Phật tâm, Phật tánh sẽ hiển lộ ra khi nào chúng ta lau sạch hết những bụi bặm của phiền não, của vọng tưởng. Quý vị nhớ như vậy đó. Mình là Phật sẽ thành, mình là Phật đang thành. Đừng bao giờ tự khinh mình. Cho nên có những người họ lặn lội đường xá xa xôi, như là thiền sư Trí Thuấn đi đến đạo tràng gặp thiền sư Quy Tông. Ngài đến ngài mới thưa như thế này: bạch hòa thượng, con lặn lội đường xá xa xôi trăm dặm ngàn dặm đến đây vì con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo, xin ngài chỉ dạy cho con. Thiền sư Quy Tông đã mở rộng tấm lòng từ bi khai thị cho đây, muốn cầu Phật. Ai muốn cầu Phật, ai muốn hỏi đạo thì hắn hãy lắng nghe thiền sư Quy Tông dạy đây. Ông bảo rằng ông lặn lội đường xá xa xôi trăm dặm ngàn dặm, muôn dặm sơn xuyên, vượt hết những cách trở của núi sông ngăn cách, đi đến đây gặp ta để muốn cầu Phật, muốn hỏi đạo ư? Ta không dám nói đâu, không dám nói. Thiền sư Trí Thuấn bảo rằng: bạch hòa thượng, xin ngài cứ nói, con tin mà. Chính vì con tin ngài cho nên nghe đồn về đạo phong của ngài, nghe đồn về cái danh của ngài, con đã vượt dặm xa xôi đến đây tìm ngài. Dĩ nhiên con đặt trọn vẹn niềm tin nơi ngài, ngài nói đi con nghe. Thiền sư Quy Tông nói: nếu ông bảo rằng ông tin ta nói thì ta nói đây. Nếu ông muốn cầu Phật thì chính ông là Phật. Còn nếu ông muốn hỏi đạo thì vô tâm là đạo. Cầu Phật thì tức tâm là Phật, hỏi đạo thì vô tâm là đạo. Cho nên quý vị thấy hồi từ trước đến nay mình đi đến chỗ này, nghe đồn ở chùa nào đó xa xôi ở trên núi Tà Lơn Ông Cấm gì đó có Phật linh lắm, đi đến đó để cầu Phật ban ơn gia hộ cho gia đình mình bình yên, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phải không quý vị? Rồi nghe đồn một vị thầy nào nổi tiếng là một bậc chân tu hạt đức, thì quý vị bất kể từ xa xôi cách mấy trăm dặm, ngàn dặm, 100, 200 cây số cũng tìm đến nơi để hỏi đạo. Quý vị chỉ lãnh hội lời của thiền sư Quy Tông, muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật, tâm này là Phật nè quý vị à. Muốn hỏi đạo thì chỉ cần vô tâm, đó là đạo. Cái tâm không phân biệt, không chấp trước, không dính mắc, cái tâm đó là đạo đó quý vị ạ. Còn muốn hỏi cầu Phật thì cái tâm này là Phật. Khi nào tâm của chúng ta hoàn toàn buông bỏ hết tất cả ngoại duyên, buông bỏ hết tất cả những chấp mắc, những phiền não, những vọng tưởng, thì lúc đó tâm ấy là Phật đó. Hay là cái tâm an trú trong câu hồng danh A-di-đà Phật, sự hiện hữu của câu hồng danh A-di-đà Phật luôn hiện hữu trên mặt phẳng ý thức, mặt phẳng tâm thức của quý vị, thì lúc đó, ngay giây phút đó, quý vị là Phật. Cho nên bảo rằng niệm Phật thành Phật, niệm Phật là Phật đó quý vị. Vì vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử vận dụng thời gian trong ngày, dù là bận biểu cách mấy, gia duyên cách mấy, công việc làm ăn thế sự nhiều cách mấy, nhưng quý vị cần phải có giây phút rảnh rỗi, dành những cái giây phút đó để trở về với con người thật của chính mình. Tức là giây phút mà quý vị niệm Phật là trở về với tâm Phật của chính mình đó, là tìm lại ánh trăng thật đó quý vị. Còn những lúc mà mình bôn ba chạy tìm cầu tiền của danh vọng sắc đẹp ăn ngon ngủ im, tìm cầu những thứ đó là những giây phút quý vị mò bóng trăng dưới đáy nước mà thôi. Nhớ như vậy nha. Đừng là những người mò bắt bóng trăng dưới đáy nước, mà là những người tìm lại ánh trăng thật. Trong lúc mà mình niệm Phật đó quý vị, có nhiều người nói sao mà con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tai thì lần chuỗi miệng xưng danh, mà cái tâm nó cứ vọng động, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái nọ. Có một bà cụ, con không biết ở đây quý cô quý chú có không nha, có một bà cụ, bà ngồi cái tay mà cầm sâu chuỗi thiệt là dài ha. Bà lần nhanh lắm. Có thể nói là mình mới tập lần chuỗi đó quý vị, mình lần không có lợi bà cụ đó đâu. Bà lần chuỗi đến nỗi mà hai cái tay bà làm lia mà nó kêu cọc 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 vậy đó. Sâu chuỗi, hạt chuỗi nào sâu nào ha, là hạt lớn to to mà hơn đầu ngón tay cái vậy đó, mà bà cứ A Di Đà Phật. Tụi bay có đứa nào ôm củi vô chưa tụi bay? A Di Đà Phật. Có đứa nào cho heo ăn chưa tụi bay? A Di Đà Phật. Mà bà làm lia lịa như vậy đó quý vị. A Di Đà Phật thì lia lịa mặn chút xíu là có đứa nào ôm củi, có đứa nào phơi lúa, có đứa nào cho heo, có đứa nào lùa dịch về chưa, có đứa nào dẫn nhỏ đi học chưa, mà bà làm liên tục. Trong một tiếng đồng hồ là bà nghĩ hết hơn 10 việc rồi đó. Hơn 10 việc là vừa cho heo cho gà, vừa lùa dịch, rồi vừa phơi lúa, rồi vừa đủ thứ hết, cho nhỏ đi học nữa. Mà niệm Phật mình dụng cái tâm như vậy, phân ra, con nói thiệt không phải là hai tâm nha, mà là 100 thứ tâm luôn đó quý vị ạ. Vận dụng một hồi hơn là 100 thứ tâm, hơn cả 100 thứ tâm. Cái tâm nhớ cái này, nhớ cái nọ, nhớ cái kia, nhớ cái nọ, mà nó lăng xăng loạn động như vậy, khó mà nhiếp tâm lắm, khó mà đạt được cái chánh niệm chánh định lắm quý vị ạ. Vì vậy khi quý vị bận bịu ở ngoài, có những lúc mình mò trăng dưới đáy nước rồi, bây giờ mình phải tỉnh tuồn nha, phải bước lên, phải biết rõ đó là bướm trăng, đừng có mò, đừng có bắt cũng có được đâu, đừng có tìm cầu để mong nắm lấy, nắm cũng có được đâu. Tiền của sắc đẹp danh vọng ăn ngon mặc đẹp, những thứ đó dù quý vị có muốn nắm lại thì nó là những thứ có cánh, trong thoáng chốc nó sẽ bay đi, không có nắm được đâu nghe quý vị. Đừng nói là nếu mà tôi không nắm được đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời tôi cũng cố ôm nó, giữ nó lại. Nói là nói như vậy, có những người khởi lên cái tâm tham luyến tài sản tiền của danh vọng đó quý vị, cho nên giờ phút cuối cùng họ đi không được, hai cái tay của họ cứ nắm chặt như thế này, bấu chặt như vậy nè. Đây là tướng trạng để sanh vào loài ngạo quỷ đó. Đây là cái tướng trạng cuối cùng của cuộc đời, giờ phút lâm chung mà nắm chặt hai tay lại là tướng trạng đó, cho biết rằng người này sẽ sanh vào đường ngạo quỷ đó quý vị. Có nắm lại cũng nắm không được đâu. Cho nên có một lần con giảng chủ đề đạo lý từ một bàn tay đó quý vị. Trong cái chủ đề này con nói lên á, chỉ một cái bàn tay của chúng ta mà nó mang bảo đạo lý rất là hay quý vị ạ. Đạo lý của một của cái bàn tay nắm lại, đạo lý của bàn tay xòe ra, đạo lý của đôi bàn tay chấp lại, đạo lý của cái bàn tay nắm lại là mình muốn nắm giữ ngũ trần dục lạc, tài sắc danh thực thùy, nắm không có được đâu nha. Phải hiểu cái đạo lý này, có nắm cũng không được. Đạo lý của cái bàn tay xòe ra là hãy buông bỏ đi quý vị ạ, buông bỏ đi. Nhưng mà khó lắm nha. Tài sắc danh thực thùy nó là ngũ gián đài đó quý vị, là một cái đài thành bọc kính với năm bức tường, khó ra được lắm. Ngô Thừa Ân đã diễn tả, nếu mà một người ở đời mà có tài năng thần thông diệu dụng như là Tôn Ngộ Không, vậy mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thách đấu với Tôn Ngộ Không đó quý vị, mới đưa bàn tay năm ngón như thế này mới thách đấu. Thách đấu Tôn Ngộ Không hãy nhảy khỏi lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn đưa ra như thế này. Tôn Ngộ Không cứ ỷ rằng mình có tài đằng vân độn thổ 72 phép thần thông, lẽ nào nhảy qua lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn nhảy không khỏi sao? Cho nên Tôn Ngộ Không mới nhúng mình một cái, vận dụng thần thông bay thật là nhanh và thật là lẹ như là điện xẹt. thấy mình bay đến một vùng trời đất bao la, nơi đó có năm ngọn núi. Tôn Ngộ Không tưởng rằng đã thoát khỏi lòng bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn rồi, cho nên mỉm cười, còn chắc ăn nữa, đứng tiểu ngay một gốc cây. Rồi Đức Thế Tôn hâu thần hông lại, thì Tôn Ngộ Không thấy mình vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi như thế này: ngươi đã đi tới đâu rồi? Thì Tôn Ngộ Không bảo rằng: tôi đã bay khỏi lòng bàn tay năm ngón của ngài rồi. Nếu ngài không tin thì tôi dẫn ngài đến đó, tôi có tiểu một chỗ ở gốc cây đó, ngài thấy ngài nghe được cái mùi nước tiểu liền. Đức Phật nói: thôi khỏi đi đâu hết, bây giờ ngươi cứ ngửi thử trong năm ngón tay của ta đây. Tôn Ngộ Không mới ngửi thì có một ngón tay còn khai mùi nước tiểu. Như vậy thì Tôn Ngộ Không tưởng rằng mình đã bay xa qua khỏi lòng bàn tay của Đức Thế Tôn, nhưng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, quý vị ạ, à, không thoát ra khỏi rồi. Ngô Thừa Ân là tác giả của bộ Tây Du Ký đó, viết như vậy đó quý vị, ông diễn tả như vậy. Ý ông nói rằng dù một người có tài năng cách mấy nha, như cỡ như Tôn Ngộ Không nha quý vị, mà nếu chúng ta không có đầy đủ trí tuệ cũng khó mà thoát khỏi dòng dây của ngũ trần dục lạc. Bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn đã chỉ cho ngũ trần dục lạc, tài sắc danh thực thùy đó quý vị, tiền của sắc đẹp danh vọng, ăn ngon và ngủ êm. Nếu mình có tài năng mà thiếu đi trí tuệ cũng không thoát ra khỏi ngũ gián đài này. Một cái đài thành gồm có năm bức tường bọc kín ra không khỏi đó quý vị ạ, à, khó mà thoát ra khỏi nha. Phải có đầy đủ trí tuệ mới nhảy ra khỏi dòng dây của ngũ trần dục lạc, chứ không phải dễ nghe quý vị. Nói thì dễ mà làm rất là khó. Tối ngày cứ quanh quẩn đeo đuổi tìm cầu tiền của nè, sắc đẹp nè, danh vọng, ăn ngon ngủ êm, nhà cao cửa rộng, cứ nhiêu đó thôi. Mà giây phút nào chúng ta đắm nhiễm theo ngũ trần dục lạc, cho đó là hạnh phúc, là giây phút đó quý vị là những người mò bắt bóng trăng như đáy nước. Và giây phút nào quý vị biết nó là bóng trăng, không tìm cầu, không nắm, không đeo đuổi, không tìm cầu, không nắm lấy, buông bỏ nó đi nha. Buông bỏ hết tất cả những xa sự tham luyến nơi ngũ trần dục lạc, mà quý vị biết trở về sống với Phật tâm, Phật tánh, tức là cái tâm thanh tịnh hằng sáng suốt của chính mình, thì giây phút đó quý vị đã tìm lại ánh trăng thật. Thì mong rằng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tiên Long chúng ta, nhân ngày rằm tháng 2 là ngày lễ kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn hôm nay, chúng ta hiểu rõ và không là những người mê lầm điên đảo để tìm bắt bóng trăng dưới đáy nước, và mỗi người chúng ta sẽ là người tìm lại ánh trăng thật với mình, hằng sống với Phật tâm, Phật tánh thanh tịnh và sáng suốt của mỗi chúng ta. Cuối cùng con xin gửi tặng cho quý vị một bài thơ: trăng sáng bên thềm đi về đâu, để sương đêm phủ trắng trên đầu, bóng trăng thấp thoáng người mê nhiễm, lầm tưởng trăng vàng lặn xuống sâu, đáy nước dòng mò suốt canh thâu, hao hơi tổn sức nhọc tìm cầu, trăng vàng vằng vặc trên cao ấy, đừng vì bóng giả vọng tầm đâu, rừng trăng hê ma người về đâu, ta la sông lâm tiếng kinh cầu, Như Lai thị hiện thân nhập diệt, trăng vàng muôn thuở sáng đêm thâu, ánh trăng chân lý hiện muôn màu, soi sáng lòng trần bớt khổ đau, kính chúc mọi người luôn giác ngộ, tìm ra trăng thật giữa trời cao. Mong rằng toàn thể quý Phật tử nhận định thấu hiểu rõ đâu là bóng trăng dưới đáy nước và đâu là ánh trăng thật. Cuộc đời còn lại của quý vị sẽ không còn mê lầm điên nào đảo tìm bắt bóng trăng dưới đáy nước, mà sẽ là những người tìm lại ánh trăng thật và hằng sống với những đêm trăng thanh mát mẻ. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đêm công đức này trang nghiêm Phật tình đồ đều